Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 15 của Thiên Hồi Ký Đường Đi Không Đến của nhà văn Xuân Vũ. Sáng nay, anh Giao Liên có cho tôi một khẩu khoai mì còn tươi. Có lẽ vì hôm qua tôi cho anh một nhúng ruốc gà lẫn ruốc chó, tôi còn một ít gạo, xin mở ngoặc. Vì gạo không bao giờ tôi ăn hết khẩu phần hàng ngày của tôi, xin đóng ngoặc. Bữa ăn tôi không thiếu thốn, cho nên tôi không tôn trọng khúc khoai mì đúng với sự thành kính mà người ta phải đối với nó trong lúc này. Tôi đem gắn nó trên cành cây ở đầu võng. Tôi đang lim dim định kéo một giấc thì có tiếng người rào rào ngoài đường. Tôi mở mắt ra thì thấy bộ đội đi lãnh gạo. Tôi biết là kho gạo đang khuyết mà họ lãnh cái nỗi gì, sao không ai nói cho họ, hay người ta muốn kéo dài sự hy vọng. Bỗng có một người hỏi tôi, anh ngủ à? Tôi định nằm chơi nhưng lại buồn ngủ, nguy hiểm quá. Tôi trả lời và mở mắt ra thì thấy một anh bộ đội đứng sừng sững ở đầu võng. Mặt anh ta phù lên no tròn như một cái bánh bao, mắt anh ta lờ đờ, hình như anh ta đang sốt. Anh ta nói ngay, đồng chí còn có khúc sắn trên đầu võng, chắc đồng chí không dùng, cho tôi xin. Tôi ngồi bật dậy, tôi như điện giật vì có người đụng tới cái bao tử sắp thủng của tôi. Tôi không nói năng gì mà cứ bàng hoàng. Tôi không hiểu anh ta nói gì cả, và tôi cũng đáp lại như một cái máy, không hiểu rằng mình đã nói gì. Không được đâu đồng chí, đây là một của một đồng chí khác mà đồng chí đó đang sốt không ăn cơm được, chớ phải của tôi, thì tôi cho đồng chí ngay rồi. Đồng chí với nhau không mà, hơn nữa, đồng chí vào giải phóng miền Nam của tôi. Bây giờ nhớ lại những lời đó, tôi thấy rất xấu xa, ghê gớm thay cho cái miệng con người. Cái miệng khôn ngoan hay ngu xuẩn cũng chỉ vì cái dạ dày. Trong một con người, cái cao nhất không phải là cái đầu, mà là cái dạ dày. Cái dạ dày sai khiến, cái dạ dày chỉ huy, cái dạ dày lãnh đạo, và chính cái dạ dày nói bằng cái miệng. Sở dĩ tôi đáp ứng nhanh nhẹn và gần như đã sắp sẵn trong bụng từ lâu là vì anh bạn không quên này, không quen này đã chạm vào cái dạ dày của tôi quá mạnh, sự đụng chạm đó làm bật ra những âm thanh. Anh chiến sĩ đứng tần ngần trước mặt tôi, vừa thất vọng, vừa ngượng ngùng. Anh không biết nói sao, vẻ mặt non choẹt và phì của anh làm cho tôi đau khổ. Có lẽ anh ta phát khóc lên mất, tôi cầm lòng không đậu. Tôi sẽ cho anh khúc sắn đó và xin lỗi anh bằng tất cả những lời thấm thía nhất. Nhưng khi tôi sắp sửa nói, thì như anh ta đã quay đi, bước chân nặng như chì. Và tôi cũng không phải nói nữa, cái dạ dày của tôi im dịu trở lại rồi. Tôi tin tưởng, tôi yên tâm vì khúc sắn đó không bị đụng chạm tới nữa. Nhưng tôi đã nhầm, tôi không yên ổn chút nào hết. Tôi bị cắn rứt. Lần này không phải cái dạ dày bị đụng tới mà chính là trái tim. Trái tim tôi nghe súng sang xe thắt. Tôi thấy con người đê mạc quá. Trên con đường khốn khổ này, con người đối với con người chẳng khác gì cầm thú. Thằng mạnh, thằng yếu, thằng nghèo, thằng giàu. Tôi xấu hổ với lương tâm quá. Khúc sắn đó của người ta cho tôi không dùng đến, cho nên tôi mới để nó lăn lóc như vậy. Nếu không có anh chiến sĩ kia sinh thì tôi cũng không nhớ tới nó. Vậy mà tôi đã không cho anh ta. Tôi đã từ chối một cách rất chính trị. Bây giờ, đau khổ vì cái cử chỉ tệ hại của mình, tôi nằm không yên. Tôi đứng dậy nhìn hút theo bóng anh chiến sĩ đã lẫn đi trong đám người xa nhúc dần. Tôi muốn gọi cho to lên, nhưng tôi lại rất xấu hổ đến nỗi không dám gọi anh ta trở lại. Tôi nằm vật ra trên võng, mắt ngó lom lom ra đường với mục đích tìm lại người chiến sĩ thảm thương kia. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn khúc sắn gắn trên cành cây, nó như cái gai, như chính vết thương trong lòng tôi. Nó như cũng có linh hồn. Nó như cũng nhìn tôi bằng những cặp mắt vô hình và làm cho tôi sống sang khó chịu. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Ở đây đã hẳn vậy, mà ở đâu cũng vậy. Người ta đánh nhau cũng chỉ để giành lấy cái ăn. Anh chiến sĩ quân đội nhân dân đã hạ mình để xin khúc sắn, mà không đạt được. Còn tôi thì nói dối một cách tài tình để từ chối. Tôi đã xem tình đồng chí, đồng đội thấp hơn cả khúc sắn kia. Tôi đã ân hận thực sự. Anh chiến sĩ kia là một người tốt. Anh đã không đánh giật khúc sắn cũng như không mắng chửi tôi tiếng nào. Giá như anh ta văn tục với tôi thì tôi sẽ yên lòng và tôi không ân hận vì tôi có lý do chính đáng. Thằng mất dạy, mình không cho là phải. Tôi chờ mãi không thấy anh ta trở lại. Những người đi lãnh gạo về hàng đàn, mặt mày người nào người nấy méo xẹo méo xọ, chẳng còn ra cái khí thế chiến thắng gì nữa. Dạ dày rách nát, cái mồm làm sao nở hoa. Sốt ruột quá tôi bèn đứng bên vệ đường, chờ mãi, người ta đã thưa mà chẳng thấy anh bạn ấy. Cái toán vừa gây sự với ông chính còn đang lãng vãng ở đây, chuyện trò nổ như ngô ngô rang với Thu. Đáng lý ra họ đã về từ lâu, nhưng vì có chất tươi cho nên họ tỏ ra cảm mến đối với Thu. Tôi đi tới góp chuyện và tả hình dáng nạn nhân của khúc sắn và hỏi có ai trông thấy anh này không. Ôi, có ai mà biết, con không cha mà. Tôi suy nghĩ một lúc rồi lấy khúc sắn trao cho một cậu có vẻ chín chắn nhất trong đám. Tôi nói, đồng chí đi về dọc đường, để ý tìm hộ tôi cậu đó và trao cho cậu ta khúc sắn này. Nói rằng thằng cha hồi nãy ở dưới cái nhà gác đó, nó gửi cho. Anh lính cầm ngay khúc sắn, nhìn lùm lùm như mèo thấy mỡ. Anh ta hỏi tôi, cậu đó là gì của anh? À, nó là em ruột của tôi. Đây là vấn đề tình cảm nhé. Nếu khúc sắn không tới tay cậu ấy thì tôi buồn lắm đấy. Được, tôi bảo đảm. Tôi nhìn theo toán lính kéo đi, mắt tôi trông thấy từng người rõ ràng, chỉ cách tôi độ 10 thước thì vỏ sắn đã rơi tả tả xuống. Anh chàng này còn quay lại nhìn tôi, miệng nhai ngấu nghiến như cười chê cái sự ngây thơ của tôi. Anh đã nuốt chửng cái lương tâm của tôi. Tôi buồn vô hạn, cảm thấy giá trị của mình và của bạn đồng đội xuống thấp quá, buồn thay cái lý tưởng của mình khi ra đi cao quý biết bao với giấc mộng đầu đời, mà bây giờ chỉ còn lại có thế, quanh quẩn những chuyện lặt vặt không đáng giá một chút trí não vậy mà nó đã chiếm hết trí não của mình. Đêm hôm đó tôi mới bày đặt ra một cuộc liên hoan, mấy khi có người tốt bụng như tôi, cho nên bộ đội hưởng ứng ngay. Cái gì bằng ở giữa rừng xanh khô héo này mà được một bữa tươi? Chất tươi ngon lành, chất tươi thực tế. Tôi cho Thu biết chuyện ấy như một quyết định. Nghĩa là coi như tất nhiên Thu là diễn viên số một trong đêm nay. Thu cào nhào nũng nịu. Anh lúc nào cũng muốn đem em biêu ríu để làm việc nọ việc kia. Hoàng hôn rừng nhóm lên một ngọn lửa dã man với hai người lính ngồi đó để... Hãy có máy bay, tới là cứ tưới nước vào cho lửa tắt ngay. Nhạc cụ dùng đệm đàn cho Thu múa duy nhạc cụ dùng đệm đàn cho múa Thu múa duy nhất chỉ có cái song và cái cổ họng của tôi. Tôi lật đít song vỗ vào, nó điếc câm không nghe tiếng vang. Và tôi hát theo điệu tango bài Hoa Champa. Một vần hào quang hiển hiện giữa đêm đen chói chang ấm áp với vị nữ thần hiện ra huy hoàng đường bệ. Nữ thần vận một cái choàng khăn tắm bên ngoài cái quần, xin mở ngoặc xin lỗi độc giả, xin đóng ngoặc cho nó có vẻ dân xứ Lào để múa bài Hoa Champa. Chắc Thu cũng cảm thấy mình bay lên theo tiếng hát và tiếng nhạc của tôi. Có bao giờ một vũ nữ lại biểu diễn dưới cái ánh sáng như cái ánh sáng hôm nay, trên cái sân khấu như cái sân khấu hôm nay, với dàn nhạc như dàn nhạc hôm nay? Vậy mà Thu múa rất hay. Ánh lửa soi một nửa gương mặt Thu, còn một nửa thì chìm hẳn trong bóng tối mờ nhạt. Cái chót mũi của Thu nhô lên thon đẹp và thanh tú lạ lùng. Chiến sĩ ngồi xem đực mặt ra, nhìn ngớ ngẩn như một lũ nô lệ bị hốt mất hồn. Họ không cử động, đôi mắt lờ đờ, mồm há hốc ra và tay chân sủi lơ không còn cảm giác. Có lẽ họ cũng không cần biết ở đâu lại có một người con gái múa một điệu múa thần kỳ như điệu múa này. Có lẽ bao nhiêu nỗi nhọc nhằn trên đường xa đã phủi sạch trong giây phút này. Bao nhiêu sắt thép nặng oằn vai và hàng trăm dặm đường sơn cước trở thành vô nghĩa lý trong giây phút này. Thu đã giúp sức cho họ. mang lại cho họ nụ cười và ngọn gió mát lành trong cơn oi bức. Thu đã đưa tâm hồn họ đến bất cứ nơi đâu mà đôi chân Thu bước tới. Họ ngồi nghiêm trang như đang dự một dạ hội vĩ đại. Ánh lửa bay phơi phới như những mảnh lụa điều. Nữ thần bước chậm rãi, giơ tay lên dịu dàng uốn mình như sóng lượn. Đôi mắt của nàng sáng rực như sao, nhìn mọi người như xoáy tận tim gan một cách buốt đau mà sung sướng. Nàng đi trong tiếng nhạc và ánh sáng, gần như xa, như ẩn như hiện, như có như không. Đến lúc sát lũ chúng sinh, tưởng như lũ này thở được hơi thở của nàng, lúc lại như ngàn trùng xa cách. Thu đẹp quá Thu ơi, anh tưởng đã mất một cách vô cùng thơ mộng, vì em bỗng vụt nhiên biến thành nữ thần. Tôi vỗ xong hát, mà lòng tan theo tiếng nhạc. Tôi tưởng tôi hóa thành một gã trương chi si tình đang ngồi gõ ván thiền mà ca giữa không gian bao la dệt bằng mộng. Không rõ nàng biểu hiện của nghệ thuật hay chính nghệ thuật hiện lên trên thể xác tuyệt mỹ của nàng. Tôi mới hiểu ra rằng chính mỗi người con gái là nghệ thuật siêu đẳng. Không có nàng thì nghệ thuật như chim không cành đổ, cá không được nước bơi và hoa không có nắng để khoe sắc. Tôi thấy tôi yêu nghệ thuật và yêu Thu hơn bao giờ hết. Tôi thấy Thu đẹp hơn bao giờ hết. Cái đẹp của linh hồn biến động ở từng cái chớp mắt, ở từng cử chỉ của những ngón tay và làm rung động tim người bằng mỗi cái chớp mắt, mỗi cái đưa tay, mỗi cái động chân. Tôi cũng cảm thấy tôi hát rất hay. Tiếng hát vang âm giữa những tầng không gian xanh và lướt trên những lá xanh đang mơ màng giấc ngủ. Khu rừng bỗng nhiên rút hết vẻ âm u man rợ và trở nên quang đãng thơ mộng, với những bóng cây nhảy múa theo ánh lửa, với những chú chim non, với những đá hoa dại chuyển mình hé nở. Cọp beo chừng như cũng mất hết thú tính, trở nên hiền lành dễ thương như những chú cừu non. Thu đã hoán cải tất cả, giữ hoa hiền, đẹp ra xấu, xấu ra đẹp, cả tâm hồn tôi nữa như cũng thơ thới gột sạch mọi ưu tư. Đôi chân Thu như hai cái búp non nõn nà di động, tất cả người của Thu uyển chuyển rung động từng thứ thịt, từng nếp áo, từng mép tóc của Thu đều lên ánh những hạt bụi hào hoa. Cả Thu đã hóa thành một đóa champa mà lũ hành khách ở đây đang đói khát, đang tôn thờ. Ông chính ban đầu thì ngồi trên sàn nhà, có vẻ phản đối cái vụ đốt lửa. Ông không thể chống lại số đông, nhưng ông tỏ sự bất bình bằng cách không xuống đất ngồi chung với mọi người. Nhưng bây giờ thì ông chính đã xuống đất ngồi. Có lẽ ông xấu hổ nên ông ngồi khuất sau gốc cây. Tôi liếc thấy ông chính chăm chú nhìn cũng như bao nhiêu người khác. Có lẽ ông cũng thích thú như bao nhiêu người khác. Và ông hơi hối hận về sự phản đối dù không có kết quả của ông. Bỗng có tiếng thét, máy bay! Tiếng thét như những thùng nước xối vào bếp lửa, mà thực vậy, mấy người lính thủ sẵn nước trong tay, như những cái vòi rồng vụt tưới vào đám lửa thơ mộng, làm tiêu tan ngay tất cả, tất cả. Một sự xáo trộn đến cực độ, hồi lâu mới ổn định lại được trật tự, nổi lên trong tất cả sự im lặng vừa được hồi phục, đó là tiếng quát của ông chính.
Tắt lửa! Còn lửa cháy đó, muốn chết hả? Mạng người, chớ đâu phải con kiến, văn nghệ văn ngọt gì.
Trời đất, rừng cây đang sáng sủa, là vậy mà chỉ một loáng đã tối sầm lại như trong hũ nút. Người ta không dám thở mạnh, không dám cử động, cũng không dám nghĩ rằng chính mình đã sống những giây phút bay bổng vừa qua. Tất cả đều tan tác, không còn một chút gì trong tâm tư, cũng như trên mặt đất. Chỉ còn sót lại mùi khét bốc lên từ đống lửa bị dập tắt bằng nước, hăng hăng cay xè, quái gở. Ông chính cào nhào.
Tôi đã bảo mà không nghe tôi, xem cái gì mà xem, cái sự nhảy cóc nhảy nhái đó hả?
Lính tráng êm ru, cấp chỉ huy cũng ngậm mồm, họ rút lui không ý kiến. Họ dẫm lên cành khô kêu răng rắc, càng lên nhau la ơi ới, gọi nhau về đơn vị. Tôi bỏ trốn về võng nằm im thinh thích như một kẻ cắp bị bắt quả tang. Lòng buồn não vô cùng khi nghĩ tới cái cảnh tượng tan tác đang diễn ra ngoài rừng, chung quanh đống tro tàn. Tôi không muốn nghĩ tới niềm hạnh phúc vừa tan vỡ, nỗi sung sướng khi được đối diện với nữ thần nghệ thuật. Tôi không muốn nhìn thấy nàng đột nhiên trở lại trần tục, lôi thôi lết hết với bộ xiêm y thần thoại đầy hào quang vinh quang đã rách nát. Đêm rừng dày đặc, tôi đã sống bao nhiêu đêm ở rừng rồi, ngao ngán, ngột ngạt. Sáng hôm sau tôi mở mắt là đã thấy ông Chính lông khom xếp những cành lá trên sàn. Tôi nói ngay, nếu không có mút hoa châm pha hồi hôm thì lính ngủ không được đấy ông Chính ạ.
Tại sao vậy?
Ông Chính chống nạnh lên và hất hàm hỏi tôi.
Tại sao lại không ngủ được?
Tôi bình tĩnh đáp. Vì cái bụng đói mà. Nước suối không xoa dịu được cơn đói chứ sao. Phải nhờ tới hoa châm pha. Ông Chính nói một cách thản nhiên.
Hoa châm pha không uống được.
À, ông Chính quên rằng nghe hát thì đỡ đói sao?
Phải rồi, nhưng máy bay quan trọng hơn.
Nhưng nó chỉ quan trọng khi có thật kia, còn đằng này không có, mà quan trọng cái gì? Ông Chính đứng lặng người ra, rồi cất tiếng cười đắc chí với kết quả mà ông đạt được đêm qua. Đến trưa thì có lệnh hành quân, đường đã soi thủng, trong giây lát, thấy người ta ba lô lục đục lên đường, song chảo, súng ống, lốp vác, lốp gánh, lốp khiên, đụng khua nhau lộp cộp, lạc cạc, len sèn. Không biết có thể so sánh nó với cảnh tượng nào trong cuộc sống. Chợ không phải chợ, hội không phải hội, liên hoan cũng không phải liên hoan. Tôi bất chợt nhìn thấy trong đám lính một anh bạn quen. Xin mở ngoặc, hẳn bạn đọc còn nhớ ông già Noel ở nơi cái đế cối 82 lót đường, xin đóng ngoặc. Không biết bao lâu rồi tôi không gặp lại anh ta. Anh ta gầy đến mức độ không còn gầy được nữa. Gương mặt anh ta không còn thịt, chỉ còn đôi gò má nhăn nheo, nhô hẳn lên và cặp mắt sâu như hai cái giếng cạn. Anh ta choát lại như một con khô sấy. Không hiểu lý do nào, anh ta lại treo và hôm nay vẫn còn treo chiếc khăn lông nhỏ dưới quai nón, làm cho anh ta giống ông già có bộ râu vĩ đại. Tay anh ta mỗi bên vẫn cầm một chiếc gậy, như cặp chân giả chấp vào cặp chân thiệt đã kiệt lực từ lâu. Trông anh ta đi, tôi muốn khóc. Bao giờ anh ta mới tới nơi? Vậy mà không chịu nằm lại dọc đường, mà cứ lắc nhắc đi từ bước một. Anh Giao Liên dẫn đường đi trên chặng đường này đã nay nịch xong. Anh đứng trên một cái rễ cây và tuyên bố nội quy mới do anh ta đặt ra sau khi đã được cấp chỉ huy truyền lại tình hình địch. Anh ta rất gọn, súng cạc pin, quần đùi, áo tay ngắn. Anh ta nói, hôm nay chúng ta sẽ đi một con đường đặc biệt, có thể nói là rất gian khổ và nguy hiểm.
Có nhiều dốc không đồng chí?
Một anh chiến sĩ hỏi. Anh Giao Liên đáp, không có dốc sao phải Trường Sơn, càng đi vô càng dốc nhiều. Ở đầu đường, các anh bị cái đồi 1001, vô đến cuối dãy Trường Sơn, các anh sẽ bị cái đồi em cái 1001 đó. Anh Giao Liên xòe bàn tay ra. Đồng chí nào còn thuốc xin một điếu, lạc miệng quá, hình như cơn sốt tới. Một anh chiến sĩ móc túi, lôi ra một mẩu thuốc và trao cho anh Giao Liên.
Tôi còn bấy nhiêu, thăng long đấy.
Ồ, thăng long hả? Để làm vài hơi cho biết mùi.
Anh Giao Liên bật lửa châm thuốc, rồi nói tiếp.
Nhưng Du Nam dốc cao hơn các đồng chí à?
Một người cãi lại.
Du Nam là đi về phía đồng bằng, tại sao dốc càng cao hơn?
Anh Giao Liên phì phèo điếu thuốc, không chịu cháy. Anh phun phun sợi khói và sợi thuốc và nói với sự chắc chắn.
Đành rằng đi về Nam là đi về phía đuôi Trường Sơn, nhưng tới đó dốc sẽ cao hơn nữa, là vì sức khỏe của các đồng chí đã kiệt. Ở đầu Trường Sơn các đồng chí còn leo cái 1001, tuy cao nhưng các đồng chí còn sức. Còn vô Nam tuy là dốc thấp hơn, nhưng người đã hết gân, ngựa hết cỏ, muối mắm cũng cạn, chỉ còn có nước suối mà thôi.
Ai nấy lặng lặng nghe và nhìn lại bản thân mình thì thấy đó là điều chí lý. Nghe anh Giao Liên nói tôi ớn quá, trước mắt mình không có cái gì phấn khởi cả, con đường hôm nay không biết có vạch nổi hay không. Đường đi gian nan thật, vì đây là con đường không có đường, không một ai đi trước mình trên lối này, một thứ đường không biết sẽ đưa mình đi tới đâu. Đi vài bước lại dốc, mạnh ai nấy đi theo ý thích và sức khỏe của mình. Cả một khu rừng đó, cả một dãy đồi đó, ai muốn đi hàng ngang hàng dọc gì thì cứ đi. Người khiêng súng đi theo sự bất lợi của người khiêng súng, người mang ba lô đi với sự uể oải của người mang ba lô. Cho nên cả đoàn người đi qua rồi vẫn không để lại phía sau một vết mòn khả dĩ nào để gọi là đường mòn, để cho kẻ đi sau nhờ. Lên đến một đỉnh dốc, anh Giao Liên nhìn giáo giác và bảo: "Hơi, bỏ mẹ lạc rồi." Một người nhảy cẩn lên như đập phải lửa: "Hả? Đồng chí nói gì? Lạc đường rồi à?" "Chưa chắc, nhưng sao đi mãi mà chưa qua được Buôn Ô?" "Buôn Ô là buôn gì đồng chí?" "Buôn Ô là buôn ô chứ buôn gì."
"Cái buôn đó nằm ở đâu đồng chí?"
"Ở chỗ nó nằm chứ ở đâu."
"Nhưng nó ở hướng nào, đông hay tây?"
"Tôi chẳng biết đông tây gì hết." "Trời đất, anh học lớp mấy mà anh không biết phương hướng khi đi rừng?"
Hai người đô co với nhau, làm cho anh Giao Liên đang lúc mệt đổ quạo. Anh nói:
"Tôi không có học lớp mấy hết, hồi nhỏ tới lớn tôi đi chăn trâu cho người ta không hè."
Rồi anh Giao Liên bỏ đi giữa sự câm lặng của mọi người. Đi được vài bước anh quay lại:
"Ở đâu ngồi đó nha."
"Bỏ đồ xuống nghỉ, đi bậy đi bạ tụi nó bắn tên tẩm thuốc độc chết ráng chịu." Tôi lắc đầu hỡi ôi, thế là lạc đường mất rồi.
Trời chiều gió ít nhưng không khí âm âm lạnh lận rợn người. Nắng đã xuống thấp, chỉ còn vài ba đốm nhợt nhạt trên rễ cây. Không có con chim nào về tổ, rừng hoang đến nỗi chim không làm tổ. Vài ba người ném ba lô xuống, súng đạn kẻ thì treo trên cành cây, người thì giá súng. Nhiều người lót đít ngồi như khúc gỗ. Mấy anh chỉ huy thì dở bản đồ xem, tôi cũng chen vào đám này không xuống xem bản đồ, làm như mình cũng là tham mưu. Bản đồ nằm dưới đất, li ti những gân xanh gân đỏ chạy chằng chịch nhưng lay hoài mãi, không ai tìm ra điểm hiện mình đang ngồi. Tôi nóng mũi nên chen vào một cách hết sức vô trách nhiệm.
"Thôi, các đồng chí ơi, đừng có tìm mà mất công, biết đâu mà tìm, thiệt là vô lý."
Lặng thinh một lát tôi lại nói: "Tôi có cách này hay lắm."
"Cách nào?"
"Quay lại trạm cũ."
"Để làm gì?"
"Để có suối." Hai vị chỉ huy mới té ngửa, ở đâu đây có nước nâu gì, ai cũng khác, mong chi tới nơi để nóc ba bi đông một lúc vào cái dạ dày thay cơm, nhưng bây giờ nước suối cũng không có nữa rồi.
Đành vậy thôi chứ biết làm sao, quay trở lại đâu phải là dễ, đi rừng như đi đêm, nhất nhất đều phải có người dẫn, nếu không thì cứ đi quanh mãi, đến vết chân mình mà thôi. Người hướng dẫn đã đi lạc thì làm sao? Tôi buồn rầu vô cùng, vừa việc lớn vừa việc nhỏ, vừa đường ngắn vừa đường dài, đều không có một chút gì thuận lợi. Tôi đang tìm chỗ để mắc võng, bỗng tôi ngồi phịch xuống. Hai tay quơ quào bứt lấy một bụi rau xanh đưa lên mũi ngửi, rồi bỏ vào túi cài nút lại ngay. Một cử chỉ chớp nhoáng nhưng Việt cũng trông thấy. Việt hỏi:
"Cái gì vậy anh?"
"Ngò, ngò gai cậu ơi."
"Ngò nêm canh chua đó phải không?"
"Đúng rồi." Sự trao đổi của chúng tôi lọt vào những tai người bên cạnh, rồi lập tức được truyền ra khắp đoàn như nhanh như gió.
"Ở đây có ngò gai nghe. Tìm ngò gai nấu tổ canh chua với lá bứa bay ơi."
Thế là mọi người dẫm lên gai gốc, bới vào những kẹt đá để tìm cái món gia vị thân thuộc đó, như một cuộc hành quân tri lùng địch quân. Nhưng không ai tìm ra được thêm một lá nào nữa.
Việc bảo tôi: "Đúng ngò gai không anh?"
"Sao không đúng? Tôi ăn canh chua mòn răng mà."
"Đưa coi."
Tôi móc túi, đưa mấy lá rau cho Việc. Việc đưa lên mũi hít hít như ngửi thuốc khỏe.
"Ôi, đúng rồi, ngò, ngò."
Lính tráng văn tục ầm ĩ, kẻ khiêm tốn thì than thở, đứa lỗ mãng thì chửi thề. Có những kẻ đã từng gặp cái cảnh lạc đường này thì ngồi lặng thinh chỉ kêu lên một tiếng rồi thôi. Nước trong bi đông đã cạn, suối reo thì dưới chân núi. Chỉ hóa thành khỉ thì họa mai mới xuống đi lấy nước được, vì dốc đứng và ít ra bây giờ cũng đã 6 giờ chiều rồi. Người người thiêm thiếp vì đói lả và thất vọng, đã nhọ mặt người, mỗi con người đều hòa lẫn vào cây cỏ và bóng tối. Người Giao Liên nào đã dẫn họ tới đây, bao giờ thì họ sẽ tới nơi, hay không bao giờ họ đến? Nỗi sợ sống giữa rừng sâu cùng với nỗi lo bị dẫn lạc đường, nhồi lại là một đè nặng lên tâm trí tôi cũng như một tảng đá. Tôi chưa mắc võng vội, lòng cứ bồn chồn không sao ổn định được. Lai hoài một chập thì trời mưa, mưa thật to. Bất ngờ, ai cũng đến lấy ni lông ra tròn và đứng co rút lại tìm một gốc cây mà nép mình vào. Mưa càng nặng hạt, sườn núi nghiêng trúc, cho nên không thể đứng thẳng hai chân được, phải đứng một chân thẳng, một chân dùng, và cứ chịu như thế cho đến tàn đám mưa. Không có gì buồn bằng khi hạ trại mà lại gặp mưa, rồi lại không có nước, và cuối cùng là không một que củi, mà lại tối mịt. Thôi, đành mắc võng rồi leo lên nằm với cái bụng tóp ve, và chỉ có thể xoa dịu cơn đói bằng mấy giọt nước còn tráng đích bi đông. Nhiều người lầm bầm chửi giao liên, nhiều người đốt lửa hơ quần áo. Tôi thì chỉ nằm queo, không buồn nói với Thu, cũng không động tới việc. Bỗng việc lên tiếng nói với tôi. Ta nấu canh chua đi anh. Giỡn cậu, thiệt mà, tôi vừa bắt được, đúng ba con cua đá. Việc móc túi quần đưa ra ba chú cua, mỗi chú to bằng ngón chân cái, đen như than. Ngời ngời, da trùng hổ, việc còn móc, túi áo, lấy ba đọt bứa và nói, vậy là đủ chất liệu rồi. Tôi nói, đâu còn nước, vét hết nước trong bi đông của tôi, của anh, của Thu là đủ. Rồi việc hăng hái tiến hành nấu canh chua, việc chẻ những thanh nứa ra bằng chân nhang, bó lại. Tất cả cua, lá bứa, da nước cho vào một cái ga men, tôi cầm cái quai. Còn việc thì châm lửa vào mớ que nứa kia, kê dưới đít ga men, việc gọi. Thu ơi, có ăn canh chua không? Canh chua đâu anh? Có đây. Tôi bảo việc, coi chừng, hãy nước vừa sôi chín lá bứa và cua thì ngưng, kẻo sôi lâu cạn hết nước. Quả thật, nước không ngập lưng mấy con cua, chập sao, canh vừa sôi là tôi bảo việc dập lửa ngay, rồi bảo việc và Thu mang ga men lại. Tôi lấy muỗng chia cho từng người, mỗi người được một chú cua đá, mấy cái lá bứa và ba muỗng canh. Bỗng Thu kêu lên, ấy chết, ngò đâu sao không nếm vào? À, cái món chính mà lại quên. Tôi bảo Thu, em móc túi áo anh lấy ngò ra, tay anh bẩn quá. Thu phụng phịu, em bóc lột, anh bóc lột em từng chút. Anh là tư sản văn chương đây mà. Việc cười, nhưng tư sản hụt. Rồi mỗi đứa đem thức ăn về liều, ăn riêng tùy theo sở thích của mình, cốt làm sao các món phụ thêm vào, làm cho món canh chua đá được tăng thêm gia vị. Cơm nấm mang đi từ trưa tới giờ thiêu nhớt, tôi cắn vô một miếng, tôi không ngờ nó thiêu đến như thế, nhưng không lẽ lại phun ra, dù thiêu nó cũng là cơm mà, cho nên tôi ráng sức bình sinh mà nuốt nó vào, ngon hay không tôi cũng không biết nữa. Chỉ thấy sau khi miếng cơm đi vào mồm, thì tôi nôn thốc nôn tháo và cuối cùng nó dội ra hết. Tôi cầm cái nắp ga men canh chua lên mà húp, mà nhai luôn con cua với mớ lá bứa và nuốt ngay. Còn mấy lá ngò thì tôi nhai chậm chậm để mà thưởng thức hương vị của quê hương với tất cả sự mơ ước và tưởng tượng của tôi. Cơm vừa xong thì anh Giao Liên xuất hiện, anh bảo đã tìm được đường xuống suối, thế là cả đoàn nhau nhau đứng lên. Không ai bảo ai, ùng ùng đi theo anh Giao Liên xuống suối. Tôi và Việt phải thay nhau mà dìu Thu, vì đi núi leo lên rất nguy hiểm, mà đi xuống lại càng nguy hiểm hơn, ngã một cái là tai nạn ngay. Chúng tôi đi sau bộ đội, cho nên đã có đường mòn, bùn trây lên đá, đá thì sắt mà bùn thì trơn, đến một chỗ dốc đứng sững, cả tôi lẫn Việt đều phải nắm tay Thu kèm lại. Tôi đưa chân dò chỗ để bước, nhưng chỗ nào cũng trơn. Tôi cứ uốn mãi mà không bước được trong lúc ở phía trên đang đùng lại. Một tiếng quát, nhanh lên! Một tiếng khác, ngủ đấy à! Đúng thật là rùa leo núi! Tôi cáo quá, những không còn cách nào khác. Tôi đành ngồi phệt xuống mà pha tanh bằng hai mông đít, rột. Tôi trợt thẳng một quãng thì hết dốc. Tôi đứng dậy và nhìn lên tôi bảo Thu. Chỉ có cách đó thôi em, bước lạng choạng trượt ngã thì bị thương đấy. Thu lắc đầu, với cái bàn chân vừa lành của Thu, nàng không thể đi qua cái quãng trơn này được. Thu lưỡng lự mãi, nhưng sau cùng cũng bị những tiếng gắt gỏng từ bên trên dồn xuống, cực chẳng đã. Thu phải chấp nhận cái lối trượt ba tanh như trâu như tôi. Thu ngồi xuống, hơi cao mặt, nhưng rồi cũng tuột xuống, mài cặp mông ngà ngọc trên những cục đá lởm chởm đầy bùn. Tôi quay mặt đi. Rột, tôi cũng thấy Thu đứng dậy và vội vã lấy tấm ni lông ra, tròn như lúc trời mưa. Tôi đến bên bờ suối thì thấy bộ đội nổ lửa khắp nơi. Hồi sáng trước khi đi, trạm đã quơ vào ở đâu được một mớ gạo phát cho bộ đội có thể nấu cháo loãng mà húp. Cả một tiểu đội húp cháo. Thì cái tiếng húp cháo rùng rột đó chắc sẽ vang động tới tận những đâu đâu. Bất ngờ trong lúc tôi tìm chỗ mắc võng thì gặp mấy người bạn cũ ở Hà Nội. Còn Thu thì gặp lại những nữ khán giả cũ của mình. Không gì bằng gặp bạn quen trên con đường xa xứ lạ, ít nhất cũng nương tựa nhau được cái tinh thần, hoặc nếu mình có làm sao thì cũng có người biết, ít ra là một người biết. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 15 của Đường Đi Không Đến đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 16. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.